Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 8 tháng 7 gồm có: trước hết là chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại tuần lễ xã hội công giáo lần thứ 50 tại Trieste. Kế đến là thánh lễ tại Trieste. Và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại tuần lễ xã hội công giáo lần thứ 50 tại Trieste. Sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã thăm thành phố Trieste, miền Bắc nước Ý, để tham dự tuần lễ xã hội công giáo lần thứ 50 với chủ đề Nơi trung tâm của nền dân chủ, sự tham gia giữa lịch sử và tương lai. Ngài nhấn mạnh rằng, sự thờ ơ là căn bệnh ung thư của nền dân chủ. Trong bài diễn văn tại Đại hội tuần lễ xã hội công giáo, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, rõ ràng trong thế giới hôm nay, nền dân chủ không được khỏe mạnh. Điều này khiến cho chúng ta quan tâm và lo lắng, bởi vì lợi ích của con người đang bị đe dọa, và không có gì thuộc về con người lại có thể xa lạ với chúng ta. Do đó, Ngài kêu gọi đảm nhận trách nhiệm, xây dựng điều gì đó tốt đẹp trong thời đại chúng ta, trong khi chú ý đến những người vẫn ở bên ngoài hoặc bên lề của các tiến trình. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến thái độ và trách nhiệm của các Kitô hữu trước những biến đổi xã hội khi nền dân chủ bị khủng hoảng nơi các thực tại và các quốc gia khác nhau. Ngài xem cuộc khủng hoảng dân chủ như là một trái tim bị thương tích. Ngài nói, mỗi khi có ai đó bị gạt ra ngoài lề xã hội, thì toàn thể xã hội cũng bị tổn thương. Nền văn hóa vứt bỏ tạo ra một thành phố không có chỗ cho người nghèo, trẻ sơ sinh, người yếu đuối, người bệnh, trẻ em, phụ nữ, người trẻ, người già. Đây là thứ văn hóa vứt bỏ, quyền lực trở nên tự quy chiếu. Đây là một căn bệnh hiểm nghèo, không có khả năng lắng nghe và phục vụ con người. Đức Thánh Cha nhận xét, sự tham gia không thể là tùy cơ ứng biến được, nhưng phải được học từ khi còn nhỏ, khi còn là người trẻ và phải được đào tạo. Nó cũng mang ý nghĩa phê bình đối với những cám dỗ về ý thức hệ và chủ nghĩa dân túy. Ngược lại, sự thờ ơ là căn bệnh ung thư của nền dân chủ. Ngài nói, dân chủ luôn đòi hỏi sự dịch chuyển từ việc đứng về phía phe nào sang sự tham gia, từ cổ vũ sang đối thoại. Mỗi người đều có giá trị, mỗi người đều quan trọng. Do đó, tất cả mọi người đều phải cảm thấy mình là thành phần của một dự án cộng đồng. Không ai nên cảm thấy mình là vô dụng. Điều gì đằng sau sự xa cách đối với các thực tế xã hội? Đó là sự thờ ơ, dửng dưng là căn bệnh ung thư của nền dân chủ, là sự không tham gia. Khi nói về trái tim được chữa lành, Đức Thánh Cha Francisco đã liệt kê rất nhiều ví dụ về các dấu chỉ hoạt động của Chúa Thánh Thần, vốn là biểu hiện của sự sáng tạo. Chẳng hạn, những nhà tuyển dụng người khuyết tật vào công việc kinh doanh của họ, hoặc các cộng đồng năng lượng tái tạo nhằm thúc đẩy hệ sinh thái toàn diện. Lời khuyên của Đức Thánh Cha là đừng tìm kiếm những giải pháp dễ dàng, nhưng là mong ước lợi ích chung, và với tư cách là Kitô hữu, hãy can đảm đưa ra những đề xuất về công lý và hòa bình trong các cuộc tranh luận công khai. Người công giáo lên tiếng không phải là để bảo vệ các đặc quyền, nhưng phải là tiếng nói tố giác và đề xuất trong một xã hội nơi có quá nhiều người không có tiếng nói. Ngài nhấn mạnh, điều này là tình yêu mang tính chính trị, không hài lòng với việc xử lý hậu quả mà tìm cách giải quyết nguyên nhân. Ngài khuyến khích, chúng ta hãy rèn luyện mình trong tình yêu này, để nó lan tỏa trong một thế giới thiếu vắng niềm đam mê dân sự. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha cầu chúc cho các tín hữu công giáo Ý tham gia các dự án chính trị tốt đẹp có thể làm sống lại niềm hy vọng. Đặc biệt hướng tới năm thánh 2025, Đức Thánh Cha mời gọi thúc đẩy các sáng kiến đào tạo về chính trị và xã hội cho người trẻ, cung cấp những nơi thảo luận và đối thoại, cũng như khuyến khích sự hiệp lực vì lợi ích chung. Thánh lễ tại Trieste. Cũng trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Trieste, sau khi tham dự hội nghị tuần lễ xã hội công giáo lần thứ 50, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường Thống Nhất Ý để cử hành thánh lễ với khoảng 8.500 tín hữu. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ 14 thường niên, có 98 giám mục và 260 linh mục đồng tế với Đức Thánh Cha. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các giám mục và các mục sư từ các giáo hội chính thống Serbia, chính thống Hy Lạp và Tin lành Luther. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
Per ridestare la speranza dai cuori affranti e sostenere le fatiche del cammino, Dio sempre ha suscitato profeti e messo al suo popolo.
Để đánh thức lại niềm hy vọng của những tấm lòng tan vỡ và trợ giúp những khó khăn trên hành trình, Thiên Chúa luôn cho xuất hiện những vị ngôn sứ trong dân người. Tuy nhiên, như bài đọc hôm nay kể cho chúng ta về các biến cố của ngôn sứ Ezekiel, các ngôn sứ thường gặp những dân nổi loạn, những đứa con cứng đầu cứng cổ, và các ngôn sứ đã bị loại trừ. Chúa Giê-xu cũng trải qua kinh nghiệm tương tự như các ngôn sứ. Người trở về quê hương Nazareth giữa những người cùng lớn lên với người, nhưng người không được nhìn nhận, thậm chí còn bị từ chối. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Tin mừng cho chúng ta biết rằng, Chúa Giê-xu trở thành scandal đối với họ. Nhưng từ scandal không ám chỉ điều gì đó thô tục hay khiếm nhã như chúng ta thường dùng ngày nay. Scandal có nghĩa là một tảng đá chắn đường, tức là một vật cản, một trở ngại, một điều gì đó ngăn trở bạn tiến xa hơn. Chúng ta hãy tự hỏi, đâu là những cản vật ngăn trở chúng ta tin vào Chúa Giê-xu? Lắng nghe những lời bàn tán của bà con lối xóm với người, chúng ta thấy rằng họ chỉ dừng lại ở lịch sử trần thế, nguồn gốc gia đình của người, và do đó họ không thể giải thích được làm sao con bác thợ mộc, một người bình thường, lại có sự khôn ngoan và khả năng làm được những phép lạ như thế. Khi đó, scandal là nhân tính của Chúa Giê-xu. Trở ngại ngăn cản những người này nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Chúa Giê-xu là sự thật rằng Đức Giê-xu là con người, chỉ đơn giản là con của ông Giu-se thợ mộc. Làm sao Thiên Chúa, đấng toàn năng, có thể tỏ mình ra nơi thân xác mỏng giòn của một con người? Làm sao một Thiên Chúa toàn năng và mạnh mẽ, đấng tạo dựng trời đất và giải thoát dân người khỏi ách nô lệ, lại có thể trở nên yếu đuối đến mức nhập thể nơi thân xác và cúi xuống rửa chân cho các môn đệ? Đây là scandal, là điều gây cản trở. Anh chị em thân mến, đức tin của chúng ta được xây trên một Thiên Chúa con người, đấng hạ mình xuống trước nhân loại, chăm sóc nhân loại, cảm động trước những vết thương của chúng ta, gánh lấy sự mệt mỏi của chúng ta và tự bẻ mình ra cho chúng ta. Người là vị Thiên Chúa mạnh mẽ và quyền năng, luôn ở bên tôi và làm thỏa lòng tôi. Và người cũng là vị Thiên Chúa yếu đuối, một Thiên Chúa chết trên thập giá vì tình yêu, và cũng xin tôi vượt qua mọi ích kỷ và hiến dâng cuộc sống cho phần rỗi của thế giới. Và đây là một scandal. Tuy nhiên, khi đặt mình trước Chúa Giê-xu và nhìn vào những thách đố đang chất vấn chúng ta về nhiều vấn đề xã hội và chính trị cũng được thảo luận trong tuần lễ xã hội này, về đời sống cụ thể của dân tộc chúng ta và về những khó nhọc của nó, chúng ta có thể nói rằng ngày nay chúng ta chính xác cần scandal này. Chúng ta cần scandal của đức tin. Chúng ta không cần một tôn giáo khép kín, ngước mắt lên trời mà không quan tâm đến những gì xảy ra trên trái đất. Và cử hành các phụng vụ trong đền thờ, trong khi quên đi bụi bặm bay trên các con đường của chúng ta. Ngược lại, chúng ta cần scandal của đức tin. Một đức tin bắt nguồn từ Thiên Chúa làm người. Và do đó, một đức tin nhân bản, một đức tin xác thịt, đi vào lịch sử, chạm đến đời sống của con người, một đức tin chữa lành những con tim tan vỡ, một đức tin trở thành men hy vọng và hạt mầm của một thế giới mới. Đó là một đức tin đánh thức lương tâm khỏi tình trạng hôn mê của họ, đặt ngón tay vào những vết thương của xã hội, vốn có rất nhiều, một đức tin đặt ra những câu hỏi về tương lai của con người và lịch sử. Đó là một đức tin không tĩnh tại, và chúng ta cần sống một cuộc sống không tĩnh tại, một đức tin chuyển động từ trái tim này sang trái tim khác, một đức tin đón nhận những vấn đề của xã hội từ bên ngoài, một đức tin không tĩnh tại giúp vượt qua sự tầm thường và lười biếng của con tim, trở thành một cái gai đâm vào da thịt của một xã hội thường bị chủ nghĩa tiêu thụ làm tê liệt và choáng váng. Và tôi muốn dừng lại ở vấn đề này một chút. Nói rằng xã hội của chúng ta bị chủ nghĩa tiêu thụ làm tê liệt và choáng váng, bạn hãy nghĩ xem liệu chủ nghĩa tiêu thụ có đi vào trái tim của bạn không? Nỗi lo lắng về việc có nhiều thứ, có nhiều hơn nữa, và nỗi lo về việc lãng phí tiền bạc. Chủ nghĩa tiêu thụ là một dịch bệnh, một căn bệnh ung thư. Nó làm cho con tim của bạn phát bệnh, nó khiến cho bạn trở nên ích kỷ, nó khiến cho bạn chỉ biết nhìn vào chính mình mà thôi. Anh chị em thân mến, trên hết, chúng ta cần một đức tin thay thế những toan tính ích kỷ của con người, Một đức tin tố cáo sự ác, chỉ ra những bất công, làm xáo trộn âm mưu của những kẻ núp dưới bóng quyền lực, lợi dụng kẻ yếu đuối. Và có bao nhiêu người, như chúng ta biết, sử dụng đức tin để bóc lột con người? Đó không phải là đức tin. Một nhà thơ của thành phố này, ông mô tả trong lời bài hát khi ông trở về nhà hàng đêm rằng, ông băng qua một con phố hơi tối tăm, một nơi xuống cấp, nơi con người và hàng hóa của những bến cảng chỉ là những mảnh vụn, nghĩa là rác thải của nhân loại. Tuy nhiên, ngay tại đây, ông viết, khi đi ngang qua, tôi tìm thấy sự vô hạn trong sự khiêm nhường, bởi vì cô gái điếm và người thủy thủ, người phụ nữ đang cãi vã và người lính đều là những thụ tạo của cuộc đời và nỗi đau. Chúa hoạt động trong họ, cũng như trong tôi. Chúng ta đừng quên điều này, Thiên Chúa ẩn mình trong những góc tối của cuộc sống của thành phố chúng ta. Anh chị em có nghĩ đến điều này không? Đến những góc tối trong cuộc sống của thành phố chúng ta. Sự hiện diện của Thiên Chúa được bộc lộ nơi chính những khuôn mặt bị phờ phạc vì đau khổ và nơi mà sự suy đồi dường như đang chiến thắng. Sự vô hạn của Thiên Chúa ẩn giấu trong nỗi khốn khổ của con người. Chúa hoạt động và hiện diện, và người hiện diện thân thiết ngay trong thân xác bị thương tích của những người rốt cùng, những người bị lãng quên và bị loại bỏ. Nơi đó Chúa thể hiện chính mình. Và chúng ta đôi khi bị sốc một cách vô ích bởi những điều nhỏ nhặt. Ngược lại, chúng ta nên tự hỏi, tại sao chúng ta không bị sốc khi đối diện với sự ác đang lan rộng, với cuộc sống bị sỉ nhục, với những vấn đề về công việc, những đau khổ của người di cư? Tại sao chúng ta vẫn thờ ơ và dửng dưng trước những bất công của thế giới? Tại sao chúng ta không bận tâm đến hoàn cảnh của các tù nhân cũng đang vang lên từ thành phố Trieste này như một tiếng kêu đau khổ? Tại sao chúng ta không chiêm ngắm những nỗi khốn cùng, sự đau đớn, sự gạt bỏ của biết bao nhiêu người dân trong thành phố? Chúng ta sợ gặp Chúa Kitô ở đó. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã sống lời tiên tri của cuộc sống thường nhật trong chính thân xác của mình. Người đi vào cuộc sống và câu chuyện đời thường của con người, thể hiện lòng thương xót trong các sự việc, và người đã tỏ cho thấy Thiên Chúa đấng có lòng thương xót. Và vì lý do đó, người ta đã vấp ngã vì người. Người trở thành một chướng ngại vật, bị khước từ đến mức bị xét xử và bị kết án. Tuy nhiên, người vẫn trung thành với sứ mạng của mình. Người không ẩn sau thái độ nước đôi, không chấp nhận logic của quyền lực chính trị và tôn giáo. Với cuộc sống của mình, người đã hiến dâng tình yêu cho Chúa Cha. Chúng ta những Kitô hữu cũng vậy, chúng ta được mời gọi trở thành những ngôn sứ và những chứng nhân của nước Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh sống và ở mọi nơi chúng ta sống. Anh chị em thân mến, từ thành phố Trieste này nhìn về châu Âu, nơi giao nhau của các dân tộc và văn hóa, một vùng đất biên cương, chúng ta nuôi dưỡng giấc mơ về một nền văn minh mới được xây dựng trên hòa bình và tình huynh đệ. Xin vui lòng đừng sốc về Chúa Giêsu, nhưng trái lại, chúng ta hãy phẫn nộ trước tất cả những tình huống trong đó cuộc sống bị chà đạp, bị thương tích và bị giết chết. Chúng ta mang theo lời ngôn sứ của tin mừng trong xác thịt của chúng ta, bằng những chọn lựa của chúng ta, thậm chí trước cả lời nói. Đó là sự nhất quán giữa chọn lựa và lời nói. Và với giáo hội Trieste này, tôi muốn nói, hãy tiến bước, hãy tiến bước. Hãy tiếp tục dấn thân ở tiền tuyến để loan truyền tin mừng hy vọng, đặc biệt đối với những người đến từ tuyến đường Balkan và với tất cả những người về thể xác hay tinh thần cần được khuyến khích và an ủi. Chúng ta hãy cùng nhau dấn thân để khi tái khám phá ra rằng chính mình được Thiên Chúa Cha yêu thương, chúng ta cũng có thể sống như tất cả là anh chị em. Tất cả là anh chị em với nụ cười chào đón và sự bình an trong tâm hồn.
Tutti, tutti fratelli. Con quel sorriso dell'accoglienza e della pace dell'anima. Grazie.
Xin cảm ơn. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cảm ơn người dân Trieste và những người đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ngài. Và Ngài cũng khuyến khích thành phố Trieste, vốn có ơn gọi tạo nên cuộc gặp gỡ của nhiều dân tộc khác nhau, đón nhận những thách đố để biết kết hợp giữa cởi mở và ổn định, giữa chào đón và căng tính. Đức Thánh Cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho những hoạt động hòa bình cho Ukraine, Palestine, Israel, Sudan, Myanmar và các dân tộc đang đau khổ vì chiến tranh. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu và ban phép lành cuối lễ. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, nunc avit Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedicto frutto ventri tui Jesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedicto frutto ventri tui Jesus.
Santa Maria,
e verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedicto frutto ventri tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
Ora pro nobis, Santa
Dei Gentis.
Grazie a Tua, in questo modo, Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Cristi figli tua incarnazione con Iovim, per passione meius del crucem, a resurrezione gloria per ducamo, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus obiscum.
Et
cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum.
Ex
aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến bến cảng Audace của Trieste và lên trực thăng trở về Vatican.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 7, cầu cho việc chăm sóc một vụ bệnh nhân.
Vatican, chiều ngày 2 tháng 7, mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng đã công bố video Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7. Trong tháng này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin cho bí tích sức dầu bệnh nhân ngày càng trở nên một dấu chỉ hữu hình về lòng trắc ẩn và niềm hy vọng cho mọi người.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7 là cầu cho việc chăm sóc một vụ bệnh nhân. Trong đó, Ngài nhấn mạnh về ý nghĩa của bí tích sức dầu bệnh nhân. Đức Thánh Cha nói, sức dầu bệnh nhân không phải là bí tích chỉ dành cho những người sắp chết. Chúng ta hãy nhớ rằng, bí tích sức dầu bệnh nhân là một trong những bí tích chữa lành, phục hồi, vốn chữa lành tinh thần. Thông thường, chúng ta nghĩ rằng, khi linh mục ban bí tích sức dầu cho người bệnh, có nghĩa là họ sắp từ giã cuộc đời. Khi linh mục rời đi thì dịch vụ tang lễ sẽ đến. Nhưng Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các bí tích của giáo hội là những món quà, những ân sủng. Đó là những cách Thầy Chúa Giê-xu dùng để chúc lành, nâng dậy, đồng hành và an ủi chúng ta. Do đó, khi linh mục ban bí tích sức dầu là mang lại an ủi cho những người bệnh và những người thân của họ. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện để bí tích sức dầu ngày càng trở nên một dấu chỉ hữu hình về lòng trắc ẩn và niềm hy vọng cho mọi người. Bởi vì trong những khi đau đớn và bệnh tật, thật tốt khi chúng ta biết mình không đơn độc. Cha Frederick Fornos, Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng nhận định, với sự hiện diện của Linh Mục và những người khác, toàn thể cộng đoàn Kitô giáo nâng đỡ người đó bằng lời cầu nguyện, nuôi dưỡng đức tin và hy vọng của họ, bảo đảm với họ và gia đình họ rằng họ không đơn độc trong đau khổ. Cha mời gọi, chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân. Và nếu chúng ta nghĩ rằng họ đang phải đối mặt với một căn bệnh hiểm nghèo hoặc họ đã già yếu, chúng ta đừng ngần ngại đề nghị họ lãnh nhận bí tích an ủi và hy vọng này.
Đức Thượng Phụ Bartolomeo tái khẳng định mong muốn hiệp thông với giáo hội công giáo.
Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thư gửi Đức Thánh Cha Francisco nhân lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vào ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thượng Phụ Bartolomeo của chính thống Constantinople tái bày tỏ mong muốn hiệp thông trọn vẹn giữa hai giáo hội chính thống và công giáo. Ngài khẳng định rằng sự hiệp nhất Kitô giáo vừa là một ân sủng khôn tả, vừa là một nhiệm vụ thường xuyên.
Mở đầu bức thư, Đức Thượng Phụ Bartolomeo viết: Giữa những biến động và khó khăn của thời đại chúng ta, Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi một lần nữa cơ hội để bày tỏ những lời chào huynh đệ của chúng tôi tới Đức Thánh Cha nhân dịp lễ trọng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, lễ bổn mạng của Giáo hội Roma. Hàng năm, vào ngày này, chúng tôi cảm nhận được sự củng cố của mối dây bác ái đầy phúc lành giữa chúng ta, một mối dây thúc đẩy và truyền cảm hứng cho chúng ta trên con đường hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Theo Đức Thượng Phụ, sự hiệp nhất trong lý trí và con tim của hai thánh tông đồ là mẫu mực và kiểu mẫu tuyệt vời về sự hiệp nhất cho tất cả chúng ta. Và mục tiêu của chúng ta phải là chia sẻ đầy đủ sự hiệp nhất của Thánh Thần trong mối liên kết hòa bình, thông qua việc tái lập sự hiệp thông Thánh Thể. Đức Thượng Phụ nhắc đến những nỗ lực của Đức Thánh Cha nhằm củng cố và đào sâu sự hiểu biết thần học và thực tiễn về tính hiệp hành trong đời sống của giáo hội. Đây cũng là điều Giáo hội Chính thống Constantinople đã khẳng định trong Thánh Hội đồng được tổ chức tại Crete vào năm 2016. Ngài cũng nhắc đến kết quả của công việc của Ủy ban Quốc tế về đối thoại thần học giữa hai giáo hội. Việc khởi đầu quá trình soạn thảo hai tài liệu liên quan đến các vấn đề lịch sử và thần học liên quan đến mệnh đề Filioque và Bởi Chúa Con trong Kinh Tinh Kính và tính bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng. Theo Ngài, điều này đánh dấu một bước quan trọng trong đối thoại, nơi chúng ta có thể tự do và cởi mở tiếp cận các vấn đề đã chia rẽ chúng ta từ lâu, mà bây giờ không cần dùng đến những cuộc bút chiến vô căn cứ và mang tính phá hoại, nhưng cùng nhau tìm kiếm, với lòng khiêm tốn và tình yêu, con đường dẫn đến sự chữa lành và sự thật. Đức Thượng Phụ cũng cảm ơn chứng tá của Đức Thánh Cha như một công cụ đối thoại, hòa bình và hòa giải trên toàn thế giới. Ngài viết, trong thời điểm chiến tranh và đau thương này, đặc biệt là ở Ukraine và Trung Đông, Đức Thánh Cha đã tỏa sáng như một người ủng hộ không mệt mỏi cho việc chấm dứt xung đột. Đức Thánh Cha là một gương mẫu quý giá của việc rao giảng nhiệt thành về hòa bình ở đây và bây giờ trên toàn thế giới. Cuối thư, Đức Thượng Phụ Bartolomeo tái khẳng định sự dấn thân để tái lập mối hiệp thông giữa chúng ta. Ngài cho biết, Ngài cũng nóng lòng chờ đợi với niềm hân hoan thiêng liêng về lễ kỷ niệm chung của chúng ta vào năm 2025, kỷ niệm 1.700 năm công đồng đại kết đầu tiên được tổ chức tại Nicea.
Tổ chức bác ái của Giáo hội Ý trợ giúp 600.000 euro cho Gaza và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Thánh địa, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 vừa qua, Caritas Ý và dịch vụ của Hội đồng Giám mục Ý đã viếng thăm Thánh địa. Caritas Ý đã trợ giúp ban đầu 600.000 euro nhằm hỗ trợ tài chính, sức khỏe và tâm lý cho người dân đang gặp khó khăn ở dải Gaza và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Một trong số các mục đích của chuyến viếng thăm là để hình thành các dự án đang và sẽ được tài trợ nhờ các khoản quyên góp tại các giáo phận Ý trong mùa chay, trong cuộc lạc quyên toàn quốc vào ngày 18 tháng 2 năm nay. Phái đoàn đã gặp Đức Hồng Y Pier Battista Pisabala, thượng phụ công giáo Latin của Jerusalem. Ngài đã khuyến khích tiếp tục công việc chung, hiện tại là những can thiệp khả thi cho tình trạng khẩn cấp nhân đạo, sau này là những bước đầu tiên của quá trình tái thiết vật chất và đạo đức. Caritas Italiana Ý đã có cuộc trao đổi với Caritas Jerusalem. Anton Asfar, tổng thư ký của Caritas Jerusalem, đã bày tỏ lòng biết ơn Caritas Ý và Giáo hội Ý vì sự liên đới và hỗ trợ của họ, điều mang lại cho chúng tôi sức mạnh trong thời điểm bất an chung này. Thông cáo của Caritas Ý cho biết, các biện pháp can thiệp được thực hiện nhờ vào số tiền quyên góp thu được, trước hết sẽ nhằm mục đích phục vụ người dân Gaza và những tình trạng nghèo đói là hậu quả trực tiếp của cuộc chiến đang diễn ra. Trong chuyến thăm, phái đoàn đã gặp gỡ tại Thánh Địa các gia đình gặp khó khăn về nhà ở và vấn đề đoàn tụ gia đình, tại Ramallah và các hoạt động định hướng nghề nghiệp và học thuật, cũng như các hoạt động thúc đẩy sự giúp đỡ lẫn nhau giữa người già và người trẻ. Ở Bethlehem, các dự án với người khuyết tật, sinh động cộng đồng và bảo vệ quyền lợi của nông dân. Caritas Ý cho biết, cuộc chiến đang diễn ra nặng nề, gây nên khủng hoảng kinh tế và thất nghiệp ở khắp mọi nơi và cho mọi người. Việc nối lại các cuộc hành hương, đặc biệt là đến Bethlehem, cũng sẽ rất quan trọng để khôi phục niềm tin. Cha Marco Paniello, giám đốc Caritas Ý, đã cảm ơn các đồng nghiệp ở Caritas Jerusalem. Cảm ơn vì những gì các bạn làm, cảm ơn về chính con người các bạn, vì các bạn thực hiện các dự án với lòng can đảm và trên hết là với niềm hy vọng. Trong một thế giới dường như chỉ tin vào bạo lực, tất cả những gì chúng ta còn lại với tư cách là một cộng đồng Kitô giáo là làm chứng bằng việc làm của mình rằng Thiên Chúa là tình yêu. Đó không chỉ là làm, mà còn là làm bằng tình yêu và làm cùng nhau.
Những gì đang diễn ra ở Gaza không phải là một chiến tranh chính đáng.
Jerusalem. Phản đối lối diễn đạt của một số chính trị gia đối với giáo lý Công giáo nhằm biện minh cho bạo lực đang diễn ra ở dải Gaza. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, qua hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Thánh địa tuyên bố rằng những gì đang diễn ra ở Gaza không phải là một chiến tranh chính đáng.
Văn bản được Ủy ban công bố có đoạn viết là những người Công giáo ở Thánh địa cùng chia sẻ tầm nhìn của Đức Thánh Cha Francisco về một thế giới hòa bình. Chúng tôi phẫn nộ vì các chính trị gia ở Israel và nước ngoài đang sử dụng lý thuyết về chiến tranh chính đáng để kéo dài và hợp pháp hóa cuộc chiến tranh đang diễn ra ở dải Gaza. Tài liệu của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Thánh địa tái đề xuất các điều kiện thiết yếu cho phép định nghĩa thế nào là chiến tranh chính đáng theo quan điểm của giáo lý Công giáo, được thể hiện trong số 2309 của sách giáo lý Giáo hội Công giáo. Theo đó, việc sử dụng vũ khí được cho là hợp pháp để đối phó với sự xâm lược đã gây ra thiệt hại và bất công nghiêm trọng và lâu dài, trong khi tất cả các phương thế khác để chấm dứt tình trạng này rõ ràng là bất khả hoặc vô hiệu. Phải hội đủ các điều kiện quan trọng để thành công. Việc sử dụng vũ khí không kéo theo những tai hại và hỗn loạn nghiêm trọng hơn tai hại đang cố loại trừ. Theo Ủy ban, các cuộc chiến chính đáng phải phân biệt rõ giữa dân thường và người tham chiến. Một nguyên tắc đã bị cả hai bên Israel và Hamas phớt lờ trong cuộc chiến với kết quả bi thảm này. Các cuộc chiến tranh chính đáng cũng phải sử dụng vũ lực một cách hợp lý. Điều không thể dễ dàng nói về một cuộc chiến, trong đó số người Palestine thiệt mạng cao gấp hàng chục ngàn lần so với Israel, và trong đó phần lớn thương vong là phụ nữ và trẻ em. Thực tế, các cuộc chiến tranh chính đáng chỉ có thể tồn tại trong những trường hợp rất hiếm hoi. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh phát triển của ngành công nghiệp vũ khí hiện đại, có khả năng gây ra cái chết và sự hủy diệt ở quy mô không xác định. Tài liệu cũng trích những lời nhắc nhở liên tục của Đức Thánh Cha, bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2023, 4 ngày sau các cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel. Ngài đã kêu gọi quyền tự vệ của Israel sau cuộc tấn công của Hamas, đồng thời bày tỏ quan ngại về cuộc bao vây ở Gaza, nơi có nhiều nạn nhân vô tội. Ủy ban khẳng định, có người cho rằng cuộc chiến tuân theo các quy tắc tương xứng và lập luận rằng một cuộc chiến kéo dài đến cùng có thể cứu mạng sống của người Israel trong tương lai. Đặt ở một khía cạnh khác của quy mô là hàng ngàn sinh mạng Palestine đã thiệt mạng trong hiện tại. Bằng cách này, sự an toàn của những người giả định trong tương lai được ưu tiên hơn so với mạng sống của những người đang sống và đang bị giết mỗi ngày. Nói tóm lại, việc thao túng ngôn ngữ của lý thuyết chiến tranh chính đáng không chỉ là về từ ngữ. Nó đang gây ra những hậu quả rõ ràng và tai hại. Tài liệu của Ủy ban Công lý và Hòa bình nhấn mạnh, mặc dù là một cộng đoàn nhỏ ở Thánh địa, nhưng là những người Công giáo, các tín hữu là một phần không thể thiếu trong căn tính của vùng đất này. Không được sử dụng truyền thống thần học Công giáo để biện minh cho bạo lực đang diễn ra. Chứng tá mà các tín hữu đưa ra không phải về chiến tranh, nhưng là tình yêu biến đổi, về tự do và bình đẳng, về công lý và hòa bình, về đối thoại và hòa giải.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.